Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta học dĩa thứ ba của cuốn kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận. Cái câu hỏi thứ năm, trang 19. Câu hỏi thứ năm, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi Phật: tri kiến như thế nào mà gọi là ngũ nhãn? Đức Phật đáp rằng ngũ nhãn thì gồm có nhục nhãn, hai, một là nhục nhãn, hai là thiên nhãn, ba là huệ nhãn, bốn là pháp nhãn, năm là Phật nhãn. Đức Phật đáp rằng nhục nhãn chỉ thấy được chỗ sáng, không thấy được chỗ tối, chỉ thấy trước mặt, không thấy sau lưng. Thiên nhãn thì trước sau trong ngoài núi gò, vách đá đều thấy thông suốt, không có gì ngăn ngại. Thứ ba là huệ nhãn, thấy được nghĩa lý cạn sâu của văn tự, thấy được quả báo đời trước đời sau, lành hay dữ, xem như chỉ trong lòng bàn tay vậy. Thứ tư là pháp nhãn, thấy được pháp của chư Phật trong ba đời mười phương, so sánh các pháp phương tiện, lượng theo căn cơ mà truyền đạo kịp thời. Thứ năm là Phật nhãn, là con mắt sáng suốt hoàn toàn, soi khắp mọi nơi, thấu suốt từ vô thủy kiếp về trước đến vô thị kiếp về sau, hiểu biết hết thảy nhân quả như thế, như thấy trước mắt, không sót một sợi mảy lông. Năm thứ con mắt này đều do công đức tu hành phước thiện mà cảm biết được, chỉ có Phật mới hoàn toàn, các vị thánh nhân khác không thể sánh kịp. Tuy chia ra làm năm thứ con mắt như vậy, nhưng cùng chung một tâm chiếu ra tu hành đến chỗ minh tâm kiến tánh thì ai cũng có đầy đủ năm con mắt ấy. Đức Phật trả lời như vậy. Nhưng mà quý vị khi mà đọc ra quý vị đâu có biết cái gì, phải không? Bây giờ con giảng ra cho quý vị ha.
Đây, cái này có vẽ rất nhiều bản lắm, tại cái này sợ quý vị không có rõ đó.
Ở đây á, nó câu hỏi thứ năm gọi sao gọi là ngũ nhãn á, thì Đức Phật đáp này nè: nhục nhãn là con mắt phàm tục, con mắt của người phàm tục là con mắt của chúng ta ở đây. Thứ hai là thiên nhãn là con mắt của cõi trời. Thứ ba là huệ nhãn là con mắt của người tu hành. Thứ tư là pháp nhãn là con mắt đạo lý. Thứ năm là Phật nhãn là con mắt của bậc đại giác, rõ tâm ba đời về nhân quả, nhân duyên, Phật tướng các pháp. Như vậy á, ở đây bắt đầu chúng ta đi sâu vào chia sẻ ra để chúng ta biết như thế nào cho rõ nhục nhãn.
Cái nói khơi khơi quý vị đâu có biết cái gì, phải không? Mình tưởng là con mắt mình ngon lành đó, mình thấy đâu mình nói đó, mình thấy đâu mình suy luận đó, chập tắt cái chân, phải không? Cho nên nói con mắt nhục nhãn này nó mê mờ nè. Nhục nhãn là con mắt của phàm phu, nhớ ăn, là cái nhìn của người thế tục, là cái quan niệm của người phàm phu. Con mắt ở đây là cái nhìn chứ không phải là con mắt này. Cũng như theo cái nhìn của tôi á, thì sự vật này nè, chuyện này nó vậy vậy đó. Theo cái nhìn của tôi á, thì nên phải làm thế này làm thế kia. Là theo cái gì? Theo cái quan niệm. Theo quan niệm của mình á, thì sự vật này nó còn hoài, phải không? Thì con mắt này, cái nhìn của người thế tục á, là con mắt là nhục nhãn, là cái nhìn của người thế tục, là cái quan niệm của người thế tục gọi là phàm phu á, thì sao? Thì mê mờ nè, tà kiến nè, ngã chấp nè, ngăn ngại nè, thấy gần nè, thấy thường còn. Mê mờ là sao? Cái chuyện á, tất cả mọi sự vật nó thay đổi rồi đó. Khi mà người ta nhỏ thì lớn, rồi già rồi bệnh rồi chết, rồi nhà cửa thì nó hư hoại từ từ, xe cổ nó hư hoại từ từ, lòng người thay đổi. Mà mình nói hỏi mình lấy chồng lấy vợ thì mình cứ tưởng là người ta vậy hoài, phải mê mờ không? Rồi mình mua cái gì mình đem về mình tưởng đâu nó còn hoài, nó không thay đổi, phải mê không? Mê là sao? Là không thấy rõ được cái sự thật của cõi đời. Cái sự thật của đời mình không thấy được cho nên mình mê mờ. Tà kiến là sao? Là cố chấp, cố chấp theo những cái điều sai lầm, gọi là tà kiến chứ không phải là chánh kiến. Chánh kiến thì nhân nào quả nấy, làm phước rồi gặp phước, thấy không? Thì bố thí thì được giàu sang, còn mình thì không, mình không bố thí mà mình muốn giàu sang. Còn cái tư tưởng gì mình á, cái tư tưởng của mình á, thì mình bảo thủ hoài, mình không có chịu thay đổi. Nó tao là má của mày, tao là chủ ở trong nhà này, bà với mấy đứa con phải nghe tôi. Theo tôi là phải như vậy thôi à, tôi không có thay đổi đâu. Cố chấp, quý vị thấy những người cố chấp chưa? Cố chấp, chấp chặt đó, cái ý kiến của mình gọi là cái ý kiến của mình đây không phải là mình. Nó là cái ý, nó lên, nó phân tích, nó sân giận, nó si mê, nó điên đảo. Mà mình nói cái đó là tôi. Nhưng mà cái ý của mình đâu phải là mình. Mà cái mình là ai? Hồi giờ quý vị học đạo rồi biết mình là ai? Mình là Tri Kiến Phật, phải không? Mình là tánh giác đó. Nhưng mà tất cả những cái biết mà có suy luận không phải là mình. Mà mình cứ nghĩ cái đó là mình. Cho nên ôm ấp mình rồi bảo thủ, ai nói mình cũng nghe hết, gọi là tà kiến này. Rồi ngã chấp á, là mình chấp về cái thân mình. Ngã chấp là mình chấp về cái thân mình. Mình thấy cái thân mình sao? Tôi khôn lắm, tôi không bao giờ chết đâu, phải không? Tôi đẹp hoài, rồi tôi khỏe mạnh hoài. Nhưng sự thật ra thì sao? Mắt mờ nè, tai điếc nè, bệnh hoạn nè. Mình muốn mạnh này thì nó bệnh. Mình muốn giàu thì nó nghèo, phải không? Mình muốn nhớ thì nó quên. Đó, bây giờ mới nhiều đó em. Mới ra mấy tuổi à, thầy sao con quên hoài, không biết sao. Mới để đó à, quên rồi ha. Hồi sáng này có ông bác cũng quên quá trời, cười ha. Quên nè, sao bây giờ quên quá à? Có ai không quên không? Đưa tay con coi. Không, không quên ha. Ai cũng quên. Rồi ngăn ngại, con mắt của người phàm phu này là nó ngăn ngại. Nói về con mắt và cái quan niệm. Cái này nó ba thứ. Một là con mắt của mình, hai là cái nhìn của mình và cái quan niệm của mình. Đó. Ngăn ngại là sao? Con mắt của mình ngó đằng trước mà, ngó làm sao thấy không? Không thấy, phải quay cái mình lại mới thấy. Còn cách miếng giáp thấy không? Không thấy. Đang không thấy được. Thấy gần mà không thấy xa. Ở đây á, mình thấy nội đây qua tới đâu đằng kia chừng mười mấy hai chục thước rồi. Còn xa nữa không thấy gì hết. Còn nếu mà mình bị đau con mắt rồi thì đeo cái kiếng mới thấy, chứ ở trước mặt mình cũng thấy luôn. Giống như mù đó. Chứ cô à, bữa nay con bỏ qua cái kiếng con ở nhà. Con bữa nay giống như người mù vậy đó. Em có con mắt mà không thấy, thấy chưa? Con mắt này nó ngăn ngại. Còn con mắt huệ không phải. Mắt huệ không phải. Thấy thường còn, thấy cái gì nó còn hết á. Cho nên á, thấy thường còn cho nên sanh lòng tham, phải không? Đó, sanh lòng tham. Còn thấy cái tâm này còn, cho nên bảo thủ. Bảo thủ, ái nhiễm nó. Nó muốn gì thì cho nó lấy. Nó muốn đi chơi thì chơi. Nó muốn xì ke cho xì ke. Nó muốn kéo máy thì cho nó kéo máy. Nó muốn ngủ cho nó ngủ. Nó muốn ăn cho nó ăn, cho nó mập xù lù xù lú vào. Rồi nó muốn ngủ cho nó ngủ, riết đến mình thành ngu si đó. Rồi nó muốn kéo máy thì đi dây tiền cho nó kéo. Cái mắc nợ bán đằng, bán nhà, bán cửa, cái chia ra làm hai luôn. Đó, cho nên nó thấy thường còn, cố định nè. Cho nên khởi lòng lòng tham, phải không? Thấy tâm vọng tưởng là tâm của mình. Mình suy chuyện này, mình vọng chuyện kia, mình ba hồi mình nói phải, ba hồi mình nói quấy. Thấy chuyện của ta cái mình nói vô. Cho nên thấy tâm vọng tưởng là tâm mình, nên nó khởi lòng sân si. Chứ mình đâu biết sân si là vọng tưởng, nó là ma, phải không? Mình biết cái tâm vọng tưởng không phải tâm mình, cho nên mình đâu có sân si. Mình sân si tất nhiên là ma chứ không phải là mình. Những cái đó nó vọng động giống như sóng mà nó gặp nước, mà nó gặp gió nó thành sóng vậy đó. Nó phải là mình. Còn thấy tâm năng quẩn là chính mình á, thì mình sao? Sinh ra nè, bảo thủ nó. Nó muốn giày thì mua giày, thấy không? Nó muốn dép mới thì mua dép mới. Nó muốn quần áo thì là 50-60 bộ đủ thứ á. Rồi nó đeo tùm lum tà la, nào là bông tai tà lá đủ kiểu. Rồi tha son rồi lên cho nó. Rồi mua dầu thơm sức cho nó, phải không? Cái gì nữa?